vượt quá giới hạn thư viện. 5 giờ chiều, Kim đã tắm rửa sạch sẽ, bôi kem dưỡng da cho thơm, rồi xức lên mình đủ thứ nước hoa. Cô hồi hộp lấy son phấn ra, thoa thoa xóa xóa một lúc vẫn chưa hài lòng, vì Kim ngại Fernando cười. Rồi nếu bước chân ra hành lang rộng mà lộng lẫy quá, sẽ bị đám sinh viên bu lấy, chọc ghẹo. Rốt cuộc, Kim chỉ dám trang điểm thật lạc, mặc bộ váy thật nhã, mang đôi giày màu nâu đơn giản. Chờ mãi Fernando vẫn chưa đến, Kim sốt ruột lấy mấy quyển tạp chí ra đọc, nhưng hầu như không hiểu gì. Chưa bao giờ trong đời cô phải lâm vào cảnh chờ đợi kỳ cục này. Ở Việt Nam, bọn con trai rất thích Kim. Cô vừa giỏi vừa ưa nhìn. Họ yêu mến cô đến mức tôn trọng thái quá. Hẹn nhau đi chơi theo nhóm, bao giờ cũng có bạn trai giành nhau được chỗ Kim. Nhưng chẳng anh chờ nào dám giở trò bậy bạ. Thậm chí nếu đang chở cô mà phải thắng gấp, thì thế nào Kim cũng nghe xin lỗi lập cập. Rồi về anh bồ cũ lúc nào cũng cưng chiều Kim nữa. Sẽ chẳng bao giờ họ tưởng tượng nổi sang đây Kim lại phải thế này, phải xin hẹn, phải mời đi ăn, rồi còn phải đề nghị xem phim với trai. Quái lạ, đã 8 giờ rồi, Kim rớt cùng cào ăn sạch mấy túi khoai chiên mà Fernando vẫn chưa đến. Cô khoác áo xuống lầu gọi điện thoại di động cho anh. Chuông đổ liên hồi, mãi một lúc lâu mới nghe giọng ngái ngủ của Fernando. Anh đang ở đâu đó? Kim gắt. Em chờ anh đến để cùng đi ăn tối, anh quên rồi hả? Anh quên. Anh vẫn còn đang ở văn phòng. Xin lỗi, anh ngủ gục trên bàn làm việc. Mấy hôm nay anh thức gần trắng đêm. Vậy bây giờ tính sao? Kim quát. Giọng Fernando quả thật rất mệt mỏi. Thôi em đi ăn một mình đi, anh mệt quá, anh về nhà ngủ tiếp đây. Cái gì? Kim có cảm giác mình nhảy chồm lên. Fernando thều thào. Em cũng từng bị cơn buồn ngủ hành hạ, em hiểu mà. Em đi một mình đi. Anh vô duyên quá. Kim hét lạc giọng rồi cúp máy, rồi có chiếc điện thoại. Kim nhận ra Mauricio người Chile đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ. Hôm nay em đẹp quá. Anh chàng Nam Mỹ không rào đón, nóng giận càng làm mắt em thêm long lanh. Kim không trả lời, quay lưng định lên phòng. Mauricio ngạc nhiên. Không phải em sửa soạn đi ra ngoài sao? Em diện đẹp thế này mà, hay là đi với anh đi, anh chưa ăn tối. Anh biết một nhà hàng Hy Lạp thú vị lắm, anh mời. Kim không định nhận lời, nhưng cô chợt cảm thấy muốn có người bên cạnh. Mauricio chở Kim trên chiếc xe đạp đòn ngang vào khu phố cổ của Oxford. Cô nghe hơi thở gấp gáp của anh sau gáy và sức nóng hừng hực đầy quyến rũ từ người con trai tỏa ra. Hai người khóa xe trên hàng rào của một nhà thờ cổ, rồi gõ giày trên những viếng đá lát đường cùng những thanh niên khác. Tối cuối tuần, sinh viên đổ vào khu này khá đông. Những quán giải khác, nhà hàng, câu lạc bộ tràn ngập giới trẻ đang tập kè nhau cười nói xôm tụ. Nhạc sập sình từ những quán xá vọng ra, trong tiết lạnh ban đêm, mùi mồ hôi, bia rượu và cả nước hoa của khách hòa vào không khí đặc quánh. Kim cùng Mauricio bước vào một nhà hàng Hy Lạp. Khói thịt nướng tỏa ra mù mịt, làm cô thấy ngạt thở. Ăn vội vàng mấy miếng xúc xích nướng, Kim đòi về. Mauricio tỏ vẻ thất vọng. Anh này nỉ cô cùng vào một quán giải khác uống một ly. Kim đành miễn cưỡng bước vào một câu lạc bộ đêm, nghẹt đầy thanh niên đang nhảy nhót, uống bia và phà khói thuốc. Kim thấy lạc lõng kinh khủng. Cô chịu đựng mùi thuốc lá, uống buồn nôn, tiếng nhạc làm nhức đầu và cái chất lỏng trong ly đắng ngát. Mauricio nhìn vẻ khổ sở của Kim được một lúc, rồi quyết định tha cho cô. Thôi mình về. Kim lao ra khỏi quán như tên bắn, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến chỗ khóa xe đạp, làm anh bạn Nam Mỹ đuổi theo hụt hơi. Về đến nhà, Kim mệt mỏi từ biệt Mauricio, rồi đóng sầm cửa gieo mình xuống gối. Đêm đó, Kim lại bị mất ngủ như dạo mới từ Việt Nam qua. Cô cay đắng nghĩ mình khi trằn trọc thì Fernando đang khò khò một giấc đã đời. Thật là quá quắt. Anh ta tưởng mình là ai? Sao vô tâm vô tình đến thế? Ngủ thì ngủ lúc nào không được. Sao lại mê ngủ hơn cả việc đến buổi hẹn đầu tiên cùng cô? Mãi đến lúc nhà thờ đổ hội chung đầu tiên lúc 4 giờ sáng, Kim mới lơ mơ chập mắt. Vậy mà đứa nào vô duyên mới 8 giờ đã đập cửa phòng cô rầm rầm như cháy nhà.
Ai đó?
Kim thều thào.
Anh đây. Mauricio hả? Không phải, Fernando đây.
Kim tỉnh ngủ tức khắc, nhưng lì ra không ngồi dậy. Đồ khùng. Cô lầu bầu. Giờ này vác mặt đến làm gì nữa? Sáng thứ bảy sao không nằm ở nhà ngủ cho sướng? Con mắt đi.
Mở cửa. Fernando lại đập cửa gọi. Về đi, em mắc ngủ.
Kim gắt muốn rách cổ họng. Fernando năn nỉ.
Thôi mà, anh biết em thức rồi, dậy đi.
Không. Vậy thì thôi, anh về đây. Giọng Fernando trở nên lạnh băng.
Chào.
Kim nhảy xuống giường như một con mèo. Cô giương tay lên đoán anh đã đi đến đâu. Sáng cuối tuần hành lang vốn yên tĩnh, nhưng chẳng nghe tiếng chân của Fernando. Không lẽ anh bay đi? Kim tò mò mở cửa thò đầu ra.
Chào buổi sáng.
Fernando đứng đó mỉm cười lắm lĩnh.
Sao giờ này còn ngủ em? Hôm nay bỏ tập thể dục hả? Lâu quá anh không kiểm tra nên em bỏ bê chuyện chạy bộ phải không?
Mắc mớ gì đến anh?
Kim quạo. Trời ơi, sao em hôi quá?
Fernando đẩy cửa bước vào, dí mũi vào người Kim. Áo em đầy mùi thuốc lá, tóc em toàn mùi thịt nướng, còn mùi bia nữa.
Mắc mớ gì đến anh?
Kim leo lên giường trùm chăn, làm bộ ngủ tiếp. Fernando mỉm cười nhìn đám son phấn, nước hoa, kẹp tóc nằm lộn xộn trên bàn.
Phòng em sao bề bộn quá, chắc tối qua em diện dữ lắm.
Mắc mớ gì đến anh? Kim lầm bầm trong chăn, ngượng không dám lắm mặt ra. Fernando cầu hòa.
Thôi dậy đi, hôm nay trời đẹp lắm. Anh xin lỗi rồi mà, sáng nay anh mời em đi picnic ở trong rừng nhé.
Em buồn ngủ lắm, tối qua em không ngủ.
Kim nửa muốn nhận lời, nửa còn hờn giận.
Anh cũng từng bị cơn buồn ngủ hành hạ, anh hiểu mà. Thôi, anh đi một mình đi.
Không thấy tiếng Fernando trả lời, Kim nghe anh làm gì đó lục đục chỗ bồn rửa mặt, rồi mở cửa phòng bỏ đi.
Kim chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, mới lò dò mở chăn ngồi dậy.
Fernando bỏ đi thật rồi. Đồ đàn ông cà chớn.
Kim ức muốn chửi oan lên. Cô đứng trên giường là động tác thủ võ như muốn cho Fernando vô hình một nắm đấm vì cái tội nghe theo những gì con gái nói. Đúng lúc đó Fernando lại xuất hiện với khay đồ ăn sáng cùng bình trà nghi ngói khúc. Họ lọ mứt dâu và mấy lát bánh mì mới nướng thơm phức.
À, vậy rồi đó hả?
Fernando lên tiếng, cố phớt lờ hành động đứng trên giường giơ tay múa chân như tâm thần của Kim.
Ăn sáng đi.
Ủa? Kim nói được một tiếng rồi á khẩu luôn.
Fernando vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Sao vậy? Chắc tại chưa đánh răng phải không? Anh bôi kem lên bàn chải cho em rồi đó. Leo xuống đánh răng rồi đi ăn sáng cho nóng, mau lên.
Cái giọng ra lệnh của Fernando làm Kim thấy thân quen hơn khi nghe anh dịu dàng.
Cô líu ríu đến bên bồn rửa mặt. Thì ra lúc cô giận dỗi trùm chăn thì anh đã chuẩn bị bàn chải và xuống bếp nướng bánh mì.
Kim ngồi xuống khay trà, nhận trên tay Fernando lắc bánh đập vết bơ và mứt, ăn như một con mèo ngoan ngoãn.
Fernando nhìn Kim mỉm cười, hỏi:
Chắc ở Việt Nam em cũng hay được phục vụ như vậy phải không? Thấy em có vẻ rất thoải mái. Thông thường em được ai cưng như vậy?
Mẹ, chị hoặc là người giúp việc.
Ở đây chỉ có bạn trai hoặc chồng.
Fernando nhìn sâu vào mắt Kim.
Sau một đêm vui vẻ mới chịu hầu hạ, đem đồ ăn sáng dâng tận giường như vậy thôi.
Hứ. Kim muốn ly trà nóng xong, khoan khoái hỏi lại.
Ở đâu ra trà, bơ, mứt, bánh mì và cả cái khay này nữa?
Fernando tỉnh bơ.
Của anh chứ của ai? Anh đem lại đó, để trong bếp.
Sao?
Kim ngơ ngác. Anh chuẩn bị một giỏ đồ ăn để rủ em đi picnic trong rừng. Em không đi thì anh làm cho em ăn tại chỗ luôn.
Fernando đứng dậy, mở cửa sổ cho không khí trong lành tràn vào phòng. Nhưng mà hơi uổng, một buổi sáng đẹp trời như thế này mà nhốt mình trong bốn bức tường thì...
Thì sao?
Fernando say sưa nói. Em chưa bao giờ được hái nấm, lượm trái thông trong rừng phải không? Ở đó còn có chim hót ríu rít, mấy con sóc dám nhảy xuống xin bánh mì. Giờ ở con suối gần đó toàn là đá cuội đủ màu đẹp như những viên kẹo.
Kim không đáp, cô đang nghiêng đầu nhìn Fernando bằng một vẻ lạ lẫm chưa từng có. Anh hơi cục hứng, có vẻ ngượng trước ánh mắt lộ liễu của Kim. Nhìn lại Kim dò xét.
Gì? Sao nhìn anh như người ngoài hành tinh vậy?
Anh mà cũng biết yêu thiên nhiên, có thời giờ đi nghe chim hót, chịu nhẫn nại kết bạn với sóc và lãng mạn đến mức nhìn đá cuội sau những viên kẹo đủ màu sao?
Tại sao không?
Fernando nén cười hỏi lại.
Kim mỉm cười châm chọc.
À vậy hả? Em tưởng anh chỉ biết đọc sách, nghiên cứu, làm việc theo đúng kế hoạch đặt ra, sắp xếp thời gian một cách hợp lý để đạt được càng nhiều mục tiêu càng tốt.
Anh đã chẳng nói, Thượng Đế không phân biệt màu da, quốc tịch, sắc tộc khi công bằng cho tất cả chúng ta 24 giờ trong ngày. Vậy sao có nước giàu và nước nghèo, có người thành đạt và người thất bại, có người làm được bao nhiêu thành quả và có người chỉ biết ngủ ngày? Sự khác biệt đó chẳng phải là vì chúng ta không biết dùng thời giờ một cách hợp lý sao?
Nếu hôm nay anh đi picnic trong rừng, không phải anh đã phí thời giờ để đọc thêm bao nhiêu là chương sách hay, viết thêm được bao nhiêu trang luận văn, làm thêm những dự án kinh tế và đạt được nhiều hơn nữa những mục tiêu của anh sao?
Fernando vừa buồn cười, vừa làm bộ giận.
Hôm nay em nói nhiều kinh khủng, mất thời giờ quá. Anh xuống xe chờ em ở đó. 10 phút sau không thấy em thì anh đi một mình, khẩn trương lên.
Cô tự biết mình có một điểm yếu. Chỉ cần Fernando ra lệnh, cô không thể không nghe theo. Mà anh đã nói 10 phút thì không có chuyện được chấp nhận nếu đến muộn dù chỉ 30 giây.
Kim lật đật thay đồ, mang giày và chỉ kịp cột tóc nhõng đuôi ngựa rồi vội vã chạy xuống lầu.
Mauricio đụng Kim ở cầu thang, nhìn cô say đắm và lộ liễu cầm tay cô hôn.
Em đi đâu chơi hả? Anh thấy Fernando dẫn người của em ở dưới xe.
Em đi với anh ta hả? Không phải tối qua anh ta cho em leo cây sao?
Kim lúng túng không biết nói sao. Cuối cùng cô cũng đủ thông minh để bịa.
Fernando bắt em vô thư viện. Em sắp nộp đề cương cho giáo sư mà. Em không đi, anh ta dám giết em lắm.
Rồi ba chân bốn cẳng chạy tiếp xuống cầu thang.
Mauricio nói theo. Hãy nhớ anh luôn chờ em. Anh luôn sẵn sàng bất cứ khi nào em cần.
Dù biết Mauricio khá bẻ mép, nhưng Kim thấy có giá hẳn khi nghe anh chàng Nam Mỹ gào lên như thế. Anh ta luôn sẵn sàng bất cứ khi nào cô muốn, đi khiêu vũ hay dạo phố, nhưng chắc chắn không thể cùng cô vào thư viện rồi.
Kim chu vô xe Fernando vừa kịp lúc anh đang nổ máy sắp chạy đến nơi.
Trời hôm nay quả rất đẹp, nắng vàng nhạt dịu dàng, mây xanh ngát trong lành, hoa lá phất phơ nhẹ nhẹ trong làn gió sớm.
Mình đi thư viện chừng nào thì về?
Kim hỏi, giọng phấn khích và vui vẻ khác thường.
Fernando ngạc nhiên.
Sao? Em muốn đi thư viện hả?
À không. Kim cười lắc đầu. Anh chàng Mauricio ám ảnh cô thật rồi. Tại em không tưởng tượng nổi anh có thể chở em đi đâu ngoài thư viện.
Fernando cười lớn.
Em vô duyên quá. Thôi được rồi, anh chiều em đây. Chúng ta sẽ đi thư viện.
Không tin Fernando nói thật, nhưng quả là xe đang chạy lên hướng thư viện.
Kim cố nén không hỏi thêm, nhưng khi xe gần quẹo vô ngã thư viện, cô gào lên.
Không!
Nghe thê thảm đến mức, Fernando giật mình rít lạc tay lái, làm xe loạn choạng nghiêng sang một bên.
Kim ngã chuối sang phía Fernando và nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng bất mãn.
Sao vậy? Không thích hả?
Fernando vẫn trêu.
Không thích thì thôi, quẹo ra. Làm gì la nghe kinh khủng như sắp bị ai giết đến nơi.
Đúng lúc Fernando cho xe quay ngược lại, hai người nhìn thấy xe giáo sư Bradley chạy vô. Ông mở kính xe nhìn họ ngạc nhiên. Hai em đi đâu đây? Sao đã vào thư viện rồi còn quẹo ra? Lần đầu tiên Kim thấy Fernando lúng túng, anh ấp úng, mặt đỏ bừng và không thốt nổi nên lời. Khi bình tĩnh hơn, cô trả lời giáo sư. Em năn nỉ anh ta cho em thoát khỏi thư viện một buổi sáng này. Trời đẹp quá mà thầy, thầy cũng vào thư viện sáng cuối tuần sao? Bradley gật đầu. Tôi có việc cần tra cứu, tôi làm gì có ngày cuối tuần. Thôi, hai em đi chơi đi, đi vui vẻ nhé, ráng tận hưởng ngày đẹp trời này. Giáo sư đã chạy xe đi khá xa, mà Fernando vẫn bần thần. Kim hỏi, anh sao vậy? Làm gì thấy Bradley như thấy hung thần? Fernando đỏ mặt. Chết anh rồi, thầy bắt gặp rồi. Kim không hiểu bắt gặp cái gì, Fernando vẫn đỏ bừng mặt. Anh quay sang nhìn vào mắt Kim. Thầy bắt gặp anh và em đi quá giới hạn cái thư viện rồi. Kim bật cười, đồ vô duyên. Cô ngạc nhiên nhận ra, trong chuyện làm việc, Fernando cao ngạo bao nhiêu thì lại lúng túng bấy nhiêu trong chuyện tình cảm. Kim thì khác, cô vô cùng tự tin trước các chàng trai, dù đó là những người con trai Việt Nam hiền lành, những anh bạn da đen nồng nhiệt, những cậu da trắng xinh trai, hay như anh chàng Mauricio Nam Mỹ mồm mép. Kim hiếm khi lúng túng khi nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ hay tràn đầy tình cảm của phái nam. Cô cảm nhận được những ánh mắt đó như một cách thoải mái, đôi khi vui vẻ, lắm lúc xúc động, nhưng chưa bao giờ đỏ mặt e thẹn hay cúi đầu lảng tránh. Nhìn anh ngộ thật đó, Kim trêu lại Fernando. Nếu ngại giáo sư Bradley trách, anh cứ đổ thừa chính em là người dụ dỗ anh. Anh nói với thầy là Kim bắt phải vô rừng hái hoa bắt bướm với cô ta, nếu không cô ta đình công, không cho chịu đàn áp nữa. Fernando không đáp. Lần đầu Kim thấy anh ngượng đến mức nó mất lưỡi. Cô cảm nhận anh hoàn toàn không thoải mái. Kim thôi không nói nữa, để anh yên tĩnh lái xe lên đồi cao, dần dần vào những con đường mòn xinh đẹp. Rừng đây rồi, một màu xanh thân quen hiện ra. Kim mở kính xe, hít căng lồng ngực không khí trong lành, mùi nhựa thông và hương của các loài hoa. Cô đã nghe tiếng chim ríu rít vui nhộn, những tiếng sột soạt của các loài thú nhỏ đang chuyền cành, và cả tiếng róc rách của một dòng suối nữa. Xuống đi. Cuối cùng Fernando cũng lên tiếng. Tới rồi đó. Kim xuống xe, phụ Fernando đem giỏ thức ăn và các dụng cụ dựng lều. Chỗ họ cắm trại nằm ngay một dòng suối. Cảnh vật quả thực xinh đẹp và lãng mạn, chưa bao giờ trong đời Kim nhìn thấy. Những bông hoa tìm tím nở khắp nơi ven suối, bướm vàng bay lượn cùng những chú chim bé nhỏ trên những nhánh cây, và dòng nước trong vắt nhìn thấy những viên kẹo đủ màu. Cô không hiểu một người như Fernando tìm đâu ra thời giờ để lùng được một chỗ picnic lý tưởng như vậy. Anh không nói chuyện gì với Kim, chỉ cắm cúi lên dựng lều. Cô háo hức cúi tìm những trái thông khô. Chúng có hình thù như những đóa hồng, thật kỳ lạ. Mãi lo nhặt những trái thông xinh đẹp, Kim không để ý thấy Fernando đã hoàn thành căn lều xinh xinh. Anh nằm xuống cỏ, ngước mặt nhìn mây bay qua, mà không buồn gọi Kim. Đến lúc thấp mệt quay lại lều, Kim thấy Fernando đã nhắm mắt ngủ. Trông anh hồn nhiên như một đứa trẻ. Môi hơi hé mở, cong cong như đang hờn. Kim ngồi ngắm Fernando ngủ một lúc, rồi quay xuống suối, tìm những viên đá cuội thật đẹp, lóng lánh, láng bóng và có một màu sắc sinh động tuyệt vời. Sao? Không hối hận vì đến đây chứ? Fernando đã thức dậy, anh xuống suối lấy tay khỏa nước lên mặt. Kim trông anh lại lém lỉnh với ánh mắt thông minh sáng rực. Cô ngồi xuống một phiến đá, ngước mặt nhìn anh, hỏi thật lòng. Sao từ đó đến giờ anh quan tâm đến em nhiều như vậy để làm gì? Có lần anh giận dữ hỏi, tại sao tôi phải mất thời giờ và công sức để quan tâm đến cái sự học của em? Làm em cũng không biết là tại sao nữa. Fernando nhún vai. Em để ý làm gì? Miễn em học hành có tiến bộ là tốt rồi. Kim nghiêm trang. Hôm trước giáo sư Bradley nói em đã cứng cáp rồi, thì đừng làm phiền anh nữa. để anh tập trung làm việc của anh. Vậy nên em muốn hỏi thật ra em có làm phiền anh không?
Theo em thì có không? Venado nháy mắt hỏi lại.
Không. Kim biểu môi. Tự anh dẫn xác đến mà. Chúng anh làm phiền em thì có.
Venado cười lớn. Nếu vậy thì thôi, còn thắc mắc gì nữa?
Nhưng giáo sư Bradley...
Ừ, dạo này anh lu bu quá. Mấy dự án thầy giao cho anh làm chưa tới nơi tới chốn. Rồi đám sinh viên tối ngày cứ vô phòng kiếm chuyện hỏi đủ thứ. Anh phải cố gắng hơn nữa mới được. Nếu không Bradley thất vọng thì...
Thấy anh có vẻ yêu mến giáo sư lắm.
Fernando nhìn vào mắt Kim. Giáo sư Bradley rất tốt với anh. Khi ông dẫn anh vào làm trợ lý để có điều kiện học tiếp lên tiến sĩ, anh đã hỏi mình sẽ trả ơn ông bằng cách nào. Giáo sư cười hiền lành nói,
em sẽ không bao giờ có cơ hội trả ơn cho tôi, vì tôi đâu cần gì từ phía em. Nhưng em hãy giúp đỡ những bạn sinh viên mới, những bạn nước ngoài cũng gặp khó khăn như em đã trải qua.
Anh đã hứa với giáo sư điều đó, nhưng thời gian trôi qua, anh lao đầu vào làm việc để chứng minh mình và quên mất mình cũng từng rất khó khăn. Dạo mùa thu vừa bên Việt Nam sang, anh đã làm lơ em. Anh biết em rất khó khăn nhưng đã không thể quan tâm em, dù biết rằng em rất cần.
Chính giáo sư đã nói với anh, em có thể dành chút thời giờ cho cô bạn này không? Khi cho anh xem bài tiểu luận ngô nghê của em, dù em đã rất cố gắng.
Kim thất vọng. Vậy ra anh làm tất cả những điều này do giáo sư muốn vậy sao?
Phải.
Fernando làm lơ vẻ mặt của Kim, nhưng anh đang mỉm cười.
Tuy nhiên Bradley không yêu cầu anh phải áp giải em tập thể dục mỗi sáng sớm, không cần anh phải hộ tống em đi siêu thị vào cuối tuần. Không biết anh gần đau bao tử vì lo dạy em nên không ăn tối đúng giờ. Không biết rằng anh đã thức đến 2-3 giờ khuya để đọc và sửa những bài tiểu luận mấy chục trang cho em.
Và cũng không biết anh đã hành hạ tinh thần em, mặt sắc em, đem cái dân tộc em ra trêu ghẹo.
Fernando cười lớn. Sao mà thù dai quá vậy? Anh có ý làm như vậy để em ráng trả thù chứ?
Ở Việt Nam em quen nghe năn nỉ, thích được cưng chiều quá, lúc nào cũng kiêu hãnh và ý lại.
Em giống những người Bồ Đào Nha quê anh, họ càng tự ti bao nhiêu lại càng tỏ vẻ ngạo mạn bấy nhiêu.
Bao nhiêu năm Bồ Đào Nha từ đóng cửa lại không giao du với châu Âu vì vẫn còn ảo tưởng đến thời vàng son trước kia. Dù gì cũng có một thời vua chúa lẫy lừng, rồi đi thu phục các nước thuộc địa rộng lớn như Brazil. Giờ nhận ra nước láng giềng Tây Ban Nha phát triển ghê gớm quá, mới hốt hoảng chịu chui ra khỏi cái bóng của chính mình.
Anh cũng có lòng tự ái dân tộc giống em. Ai nói động đến nước anh cũng làm anh đau lòng lắm. Em tưởng anh không khổ tâm khi người ta nói người Bồ Đào Nha chỉ được biết đến như những người đi làm thợ nghề thợ hồ khắp châu Âu sao? Nhưng biết tự ái thì mới ráng vươn lên được.
Những lúc la lối em, có bao giờ anh thấy tội nghiệp em chút nào không?
Kim thấp giọng hỏi. Anh giữ như chằn.
Tội nghiệp cái gì?
Venado cười, liếc Kim sắc lẻm. Em đâu có hiền lành gì cho cam. Sơ sẩy là bị em giết như chơi. Tối ngày hù dọa hoài. Hết lòng vì em vậy chứ. Em thù anh lắm, anh biết mà.
Kim ấm ức. Em đâu phải loại thương, cũng ghê gớm lắm mới xin được học bổng cao học. Vậy mà sang đây bị anh chê bai không tiếc lời.
Em đâu thích ngủ ngày. Tại sang anh đêm, em không ngủ được vì lo lắng, nghĩ ngợi nhiều. Rồi thời tiết khắc nghiệt, thức ăn không hợp khẩu vị. Ở đây nhìn em te tua vậy chứ, ở Việt Nam em cũng coi được lắm.
Anh biết rồi. Fernando nháy mắt ra vẻ đồng tình.
Kim không nói nữa. Cô đã thấy thỏa lòng vì hôm nay được dịp khoe lý lịch xuất thân của mình và giải tỏa được nỗi oan thích ngủ ngày với Fernando.
Cô chạy lại lều, pha cho anh một ly trà nóng và lấy thêm mấy trái táo.
Giới bay theo Kim và bạo dạn đổ lên mái tóc dài đen nhánh của cô. Khi Kim đem khay trà lại bờ suối,
trông cô tươi tắn đến mức Fernando phải giật mình chép miệng thú nhận.
Thật ra ở đây nhìn em cũng không đến nỗi te tua như em nghĩ đâu.
Kỳ mỉm cười, bối rối bước xuống ngắt những bông hoa dại rực rỡ, rồi nhúng tay mình xuống dòng suối mát lạnh, mân mê đám sỏi nhỏ.
Kỳ nóng lòng chờ Fernando uống từng ngụm trà bốc khói ấm cúng. Và vào lúc anh mất cảm giác nhất, cô đột ngột đặt chặt vào đôi môi anh một nụ hôn nồng thắm.
Khá bất ngờ, Fernando đón nhận nụ hôn cháy bỏng của Kim một cách bối rối, nhưng không vụng về.
Anh ngừng lại, âu yếm nhìn vào mắt cô, rồi chủ động hôn cô với tất cả đam mê.
Kim nghe tiếng những con sẻ ríu rít hân hoan, lũ sóc trên cao gọi nhau phấn khích, và những con cá dưới suối quẩy đuôi vui mừng.
Dường như cả hai đã chờ đợi điều này quá lâu, sau tất cả những bất đồng họ có tạo ra để che giấu tình cảm của mình.
Fernando siết Kim vào lòng, ước gì trước kia có thể đối xử với cô dịu dàng hơn.
Kim hạnh phúc với nụ hôn đầu tiên đến mức nghẹt thở. Cô vùng khỏi vòng tay anh rồi nhí nhào xuống dòng suối.
Nước mát làm Kim bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy. Nước bắn tung tóe làm lũ bướm vàng giật mình bay vụt lên.
Fernando nhìn Kim làm trò trẻ con, anh cười buồn sáng khuôn mặt thông minh.
Nè, đừng có khùng quá,
Fernando âu yếm gọi to.
Em ướt hết rồi kìa, muốn bị cảm lại hả? Anh hết tiền trả bác sĩ rồi đó.
Mùa thi. Kim đã biết tự học một mình với những phương pháp Fernando kỳ công bày cho. Cô định phải giải phóng anh, trả anh về với những công việc bận rộn của mình. Giờ cuối tuần, Kim mới được gặp Fernando. Tối thứ sáu, cô hay năn nỉ anh dẫn mình đi xem phim, rồi lại hối hả quay về nhà học tiếp. Sáng thứ bảy, nếu trời đẹp, Fernando thích chở Kim ra ngoài ô, ở giữa thiên nhiên với đồng cỏ xanh ngút mắt, có những con cừu mũm mĩm dễ thương hay đồi hoa cúc vàng ngọt ngào trải dài bất tận. Anh trải áo khoác xuống cỏ, ngã mình lên đó, rồi kéo Kim nằm xuống bên cạnh ngắm mây xanh bay qua. Trong khung cảnh nên thơ đó, Kim ngạc nhiên nhận ra mình mới là người tỉnh táo, còn Fernando hóa ra đang ở trên trời. Cô nhân cơ hội anh đang vui để tranh thủ hỏi chuyện học hành, vì vẫn muốn dựa vào Fernando giải quyết mớ tiểu luận. Fernando nhiệt tình cho những lời khuyên, nhưng rất nhanh sau đó, anh nhận ra mình đang bị lợi dụng, bực bội.
Em học cả tuần chưa đủ sao? Anh chở em ra đây để thư giãn mà. Không phải lúc nào thời tiết cũng dễ chịu. Nắng đẹp như hôm nay để ra giữa thiên nhiên. Lớp cần phải học thì ngồi tơ tưởng đâu đâu. Lúc nên nghỉ ngơi thì đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện bài vở. Em làm việc kiểu đó sao hiệu quả được?
Kim lúng túng.
Em chỉ muốn tranh thủ lúc có anh. Lúc trước hầu như tối nào cũng được anh đến dạy. Giờ chỉ có gặp ngày cuối tuần. Không hỏi anh thì chừng nào mới có dịp. Sao anh lúc nào cũng la em được hết vậy?
Nè, rốt cuộc thì em coi anh là thầy em hay là bạn trai đây?
Fernando phì cười trước vẻ mặt hoàn cảnh của Kim. Em chỉ được quyền chọn một trong hai thôi.
Thôi được rồi, nếu anh bắt em phải chọn,
Kim thở dài, thì em thích anh làm bạn trai hơn. Nhưng anh bỏ bê chuyện học của em thì anh sẽ phải xấu hổ vì có một cô bồ học dốt.
Fernando bật cười. Anh không bỏ bê chuyện học của em, nhưng ít ra em cũng tế nhị một chút, chờ lúc nào thuận tiện hơn. Ở trong khung cảnh nền thơ này mà cứ tra tấn anh bằng chuyện bài vở của em hoài. Sao em không kể chuyện thời thơ ấu của em, chuyện bên Việt Nam, hay đòi anh hôn em chẳng hạn?
Kim không thèm trả lời, cô đang ngượng, nằm úp mặt xuống cỏ.
Và trong lúc cô đang chờ một nụ hôn, thì đột nhiên Fernando lại nói chuyện bài vở.
Anh bảo, trong những bài tiểu luận, cô nên tự mình quyết định hướng đi. Đừng nghe theo anh, phải có chính kiến và sự độc lập. Đâu phải lúc nào anh cũng đúng, dù cho anh có nhiều kinh nghiệm.
đôi khi sự hồn nhiên là giúp người ta giải quyết vấn đề một cách đơn giản mà hiệu quả hơn. Thông thường ngày Chủ nhật, Fernando để Kim ở nhà học, còn mình đi chơi thể thao với bạn bè. Đôi khi Kim đi ngang qua sân cỏ nằm trong khu Christchurch College. Cô thấy Fernando đang hò hét, chạy nhảy theo quả bóng như một đứa trẻ đang cùng đám bạn của mình. Kim không dám đứng lại lâu, sợ anh sẽ nhìn thấy, cho là cô theo dõi mình. Kim theo mấy đứa sinh viên năm nhất vào vườn hoa của Magdalen College, thuê xuồng chèo trên dòng sông Cherwell thơ mộng, với hàng liễu rủ xinh đẹp hai bên. Kim thường bắt gặp Mauricio cũng đang cực lực chèo cho vài của em xinh tươi. Khi trông thấy Kim, anh hay bảo cô trèo sang xuồng mình. Nếu bị Kim từ chối, thế nào Mauricio cũng bỏ xuồng mình, leo sang xuồng cô, mặc cho đám sinh viên la lối ẩm tỏi. Anh thì thầm âu yếm. Lần sau anh với em đi riêng, hai đứa mình thuê xuồng chèo đến tận London. Con sông Chilwell này chảy ra sông Thêm đó. Em chưa thấy Big Ben trên sông Thêm ở London phải không? Kim nhận ra mấy tháng nay ở Anh mà vẫn chưa biết thủ đô. Nếu không tranh thủ sau này về Việt Nam sẽ hối hận. Một lần, Fernando đang vui vẻ vì bài tiểu luận so sánh chiến lược marketing của Unilever và B&G nằm trong môn chiến lược marketing toàn cầu của Kim đặc điểm A. Cô nhân cơ hội đó đề nghị anh chở mình đi London. Fernando ngạc nhiên nhận ra Kim chưa biết thủ đô và nhiệt tình hứa sẽ chở cô đi trong ngày thứ bảy. Anh hỏi cô muốn thăm chỗ nào, cung điện Buckingham, cầu tháp đôi Tower, tu viện Westminster, tháp London, tòa nhà quốc hội có đồng hồ Big Ben hay các viện bảo tàng. Kim trả lời ngay không cần suy nghĩ. Em muốn đến bảo tàng Madame Tussauds. Không ngờ cái địa điểm thu hút khách du lịch nhất đó bị anh nhảy dựng lên phản đối. Fernando nói những nơi đàng hoàng giúp cô mở mang kiến thức lịch sử anh mới chịu chở đến. Còn Madame Tussauds chỉ là nơi trưng bày mấy anh chàng diễn viên bằng sáp, có gì bổ ích đâu. Kim không dám chọc giận Fernando nên gật đầu đồng ý nhưng mặt bí xị. Hẳn trong lòng em đang bực bội, cho là anh độc tài phải không? Fernando nhìn Kim bằng cặp mắt sắc sảo. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em không cho là anh độc tài. Kim thở dài ngao ngán. Nhưng sao anh lại cực kỳ lý trí đến như vậy? Fernando nhún vai không đáp. Thứ bảy tuần đó, anh để đón Kim từ sớm để kịp đến London lúc 9 giờ. Hai người gửi xe trong một tầng hầm, rồi mua vé xe điện ngầm chuẩn bị đi thăm thủ đô nước Anh. Fernando đứng giảng dạy cách đi cho Kim, nhưng cô đang cáu, nghĩ anh lúc nào cũng xem cô là con nít. Có gì đâu mà anh phải giải thích. Kim khinh khỉnh. Em từng đi xe điện ngầm ở Paris rồi, dễ ợt. Fernando lạnh lùng. Dạ thưa cô em phách lối, em biết một mà không biết mười. Em không thấy ngay cả dân Paris thứ thiệt sang London còn phải lúng túng sao? Anh chỉ cho em để nếu lạc khỏi anh thì biết đường mà ra bến xe để tự đi về Oxford, khỏi phải đứng khóc lóc giữa London làm mồi cho tụi khủng bố. Vừa phải thôi. Kim rút tay mình đang bị Fernando nắm chặt. Không có anh em vẫn tự đi thăm London được. Phải, em thích như vậy mà. Fernando giễu cợt. Để em chạy ngay đến chỗ Madame Tussauds phải không? Kim quạo. Anh làm như chỗ đó là nhà thổ không bằng. Làm gì anh dị ứng vậy? Fernando bật cười. Anh lôi cô xuống lối đi để kịp nhảy lên một chuyến xe điện ngầm vừa chờ tới. Lúc hai người trồi lên mặt đất, Kim ngơ ngác thấy mình đứng trước cửa Madame Tussauds với một hàng dài khách du lịch đang xếp hàng. Fernando nói, anh đã mua vé qua mạng rồi, nếu không cuối tuần phải xếp hàng mua vé lâu lắm. Kim nhìn Fernando đang tỉnh bơ dắt cô vào, ngượng không thèm hỏi vì sao anh thích trêu chọc cô như vậy. Kim cũng đành là mặt tỉnh, hỏi anh mua vé bao nhiêu cô sẽ trả lại. Fernando nhún vai, nói mắc lắm, kêu kiệt cổ Kim không có tiền trả lại đâu. đợi kim gắt bao nhiêu, lớn đến nỗi những người đứng xung quanh phải ngoái đầu lại. Fernando mới buộc miệng, 24 bản. Kim không kềm được, bật ra một tiếng kêu trời, rồi mặt trắng bệch đi vì ngượng. Fernando cố gắng làm lơ, nhưng không giấu được một nụ cười khôi hài.
Thôi, anh đâu có đòi tiền em mà tiếc đến tái mặt đi như vậy.
Kim rên rỉ. Trời ơi, một bản bằng 1,5 euro, bằng 2 đô Mỹ, bằng 30.000 đồng Việt Nam, cả tháng lương công nhân rồi. Fernando định trêu chọc thêm, nhưng hai người đã vô đến bên trong. Cô thấy Julia Roberts đang toe toét cười với cái miệng rộng trứ danh của mình. Nhiều khách viếng thăm đã nhào đến chụp hình chung. Fernando giật mình, phát hiện anh bỏ quên mấy chụp hình trong xe hơi rồi. Kim vui vẻ nói, anh cũng có lết quên thấy chưa, đâu phải lúc nào anh cũng hoàn hảo. Nhưng em cũng có máy của em rồi, anh chụp giùm em đi. Fernando cố gắng kiên nhẫn làm thời chụp hình cho Kim bá vai, khoác tay, thậm chí còn kề môi hôn lên má các chàng tài tử Patrick, Mel Gibson, Pierce Brosnan. Lúc nào cô hào hứng hỏi anh có thấy mình xứng đôi với Tom Cruise không? Fernando gật đầu. Xứng nhất từ hồi nãy đến giờ, anh ta cũng lùn giống em. Kim đang hào hứng vui nên lòng bỏ qua lời nhận xét cà chớn này. Cô đề nghị chụp Fernando đứng giữa Tổng thống George Bush và Thủ tướng Anh Tony Blair. Nhưng anh lắc đầu cương quyết. Ai thèm, toàn là bằng sáp, vô hồn vô cảm. Sao em cứ thích ra vẻ thân thiện với những nhân vật em chưa từng gặp trong đời? Chụp hình chung với tượng sáp của họ làm em thấy mình cũng nổi tiếng chắc. Toàn là những giá trị ảo. Sao có một người rất đáng để em chụp chung mà em không thèm để ý tới? Người này còn có giá trị thật gấp 100.000 lần những anh chàng tài tử bằng sáp của em. Kim không để ý thấy Fernando đang muốn ám chỉ chính anh. Cô ngây thơ hỏi lại, ai vậy? Làm Fernando nản quá rên rỉ, anh tưởng em thông minh lắm. Lúc Kim chợt hiểu ra, không những cô không đồng ý anh là một người có giá trị thực hơn hẳn những bức tượng sáp, mà còn phì cười giễu cợt. Phách lối vừa phải thôi, ai thèm chụp chung với anh chứ. Ra khỏi bảo tàng Madame Tussauds, Kim một mực đòi đến phố Baker thăm Sherlock Holmes. Fernando bắt đầu mất bình tĩnh. Sao em cứ thích tìm những gì không có thật? Đó chỉ là một nhân vật tưởng tượng. Người ta biết có những người ngốc nghếch như em nên cũng biến cái nhà số 221B đó thành nơi gặp gỡ với thám tử đại tài và bác sĩ Watson. Tất cả cũng để kinh doanh du lịch thôi. Kim không thèm đáp. Cô lững thững đi vô định và ngạc nhiên nhận ra mình đang đứng bên tượng của Sherlock Holmes và phó Barker đang ở ngay đây. Vừa biết Fernando đang cáu, Kim không thể không nhờ anh chụp hình giùm mình một tấm hình. Cuối cùng, Fernando đành nhượng bộ Kim, rồi hối hả lôi cô xuống tầng hầm xe điện để kịp đi đến những nơi đàng hoàng hơn. Sau lần đi London đó, Kim được Fernando hứa sẽ chở đi những thành phố xinh đẹp khác nếu cô có thành tích học tốt. Nhưng rồi bài vở liên miên, dù cuối tuần Kim cũng không nghỉ ngơi được. Fernando đành thở dài, không chở cô ra ngoại ô nằm trên cỏ ngắm mây trời nữa, mà đến khu học xá kiểm tra bài cho Kim. Nhà của Kim có thêm cùng một lúc hai cô châu Á, Mỹ Đình người Đài Loan và Thụy Vũ người Việt Nam. Cả hai cô đều xinh đẹp, thuộc dạng tu nghiệp vài tháng như Thúy Hà. Giờ Kim có Fernando rồi, nên cô không mặn mà chuyện tìm bạn tâm giao gì nữa. Đôi khi Thụy Vũ tỏ vẻ muốn thân thiện với Kim, nhưng cô hay tìm cách né. Kim ngại cô bạn đồng hương đánh giá mình không đàng hoàng khi có bồ là Tây, và còn hay thân mật chơi chung với bọn con trai đủ mọi màu da bên đây. Thụy Vũ trông gia giáo và thông minh hơn Thúy Hà. Cô cũng là giáo viên đại học nên hay cố làm ra vẻ đứng đắn. Kim nghĩ biết đâu Thụy Vũ nhìn cô kết bạn với Tây cũng sẽ cho cô là thị màu, giống trước kia Kim hay ác cảm với Thúy Hà. Thời tiết ấm dần lên, mặt trời đến sớm và đi ngủ muộn hơn. Đã thấy vài sinh viên nam diện vần đùi, dù vẫn khoác hờ chiếc áo len trên vai. Mỗi sáng thức dậy, Kim cảm thấy mùa hè đang đến gần, nắng vàng óng ả soi tận vào giường cô. Và đến trưa, mọi cửa sổ đều được mở toang đón gió vào. Mauricio thích cởi trần đi lông nhông trong nhà, khoe cơ thể cường tráng làm phái nữ phải quay mặt ngó lơ sang chỗ khác sợ cám dỗ. Trời nóng dần lên, làm người ta muốn ở ngoài trời thoáng đãng hơn ngồi lì trong phòng. Mauricio thích rủ Kim ra vườn sau ngôi nhà học bài. Hai người đem máy tính xách tay ra ghế đá, vừa nghe nhạc Nam Mỹ sôi động, vừa uống Coca-Cola ướp lạnh. Kim tập trung thật sự, cô đang phải hoàn thành bài tập xây dựng chiến lược kinh doanh của giáo sư Potlock, vốn ác cảm với sinh viên nước ngoài đến từ những nơi chậm tiến. Ông ta không chấp nhận bất cứ một lý do nào để thông cảm, mà ngược lại còn cố tình bắt bẻ họ. Potlock là một giáo sư giỏi. Ông được các trường đại học danh tiếng ở châu Âu mời thỉnh giảng, nên mọi người cũng thường cho ông là giáo sư quý tộc. Potlock hoàn toàn có phong cách trái ngược với Bentley, nên chỉ có những sinh viên thật giỏi mới được ông nhận đỡ đầu làm luận văn. Những môn học giáo sư Potlock dạy, sinh viên nước ngoài tránh tối đa, nhưng đó là những môn thú vị, rất thực tế và dễ ứng dụng. Kim có hai môn học với Potlock. Một môn đã hoàn thành học kỳ 1 với số điểm vừa đủ qua. Môn xây dựng chiến lược kinh doanh này chua hơn rất nhiều. Dẫu lo lắng, nhưng đây là bài thi làm theo nhóm. Kim nghĩ hiếm khi nào làm bài nhóm mà bị rớt. Tuy nhiên nhóm của Kim thật quả là đáng ngại, vì hầu hết sinh viên nước ngoài đến từ những nước nghèo như Brazil, Colombia, Romania và Việt Nam. Không được sinh viên các nước phát triển đón nhận, những đứa con bị từ chối này đành tụ lại với nhau. Kim được nhóm tin tưởng do làm phần phân tích tài chính. Phần này đòi hỏi nhiều công sức và kiên nhẫn. Bên cạnh Kim đang tập trung cao độ tính toán, dày đặc trong phần mềm Excel, Mauricio nhịp chân nghe nhạc và ngắm cô bạn châu Á. Thỉnh thoảng, anh cũng cúi xuống máy tính gõ gõ vu vơ, nhưng ánh mắt đa tình của dân Nam Mỹ đang lấy, cứ liếc Kim say đắm. Mauricio đã uống hết đến lon cốc thứ tư, nhưng dường như chưa đã khát. Anh nhìn những giọt mồ hôi bên thái dương Kim, rồi nhẹ nhàng rút khăn giấy ra thấm. Kim không phản ứng, cô đang bận rộn với những công thức của mình. Nghỉ chút xíu uống cốc đi em, Mauricio đề nghị. Trời nóng quá, chiều nay mình đi bơi không? Em phải làm xong bài này đã, 3 tuần nữa nộp bài thi rồi. Kim ngước lên mỉm cười với Mauricio. Tụi trong nhóm làm ăn gì mà chán quá, cứ phải chờ đợi tụi nó tìm số liệu. Nếu làm bài cá nhân thì em đã làm lâu. Dù thì cũng đi bơi cho khỏe người, Mauricio tiếp tục rủ rê. Ở cái xứ lạnh lẽo này, hiếm hoi mới có lúc trời nóng mà vẫy vùng trong nước mát. Anh có cái này cho em nè. Mauricio móc túi quần, lấy ra một nhúm vải. Anh phải nhẹ. Nhúm vải nhỏ hóa ra bộ đồ tắm hai mảnh bé xíu, màu vàng chanh ngọt ngào. Kim bất ngờ, cô cười lớn khoái chí trước món quà ngộ nghĩnh. Mauricio đẩy Kim đứng dậy, rồi ướm bộ đồ tắm lên người cô. Một tay anh giữ mảnh trên, tay kia đè vào mảnh dưới. Biết Mauricio đang lợi dụng, Kim nhảy choi choi lên phản đối. Thôi thôi, rồi hai người cười nắc nẻ. Đúng lúc đó, hung thần của Kim xuất hiện. Thật ra hẳn Fernando đã mục đích cảnh thân mật này từ trước, nên đến lúc ngứa mắt quá, anh mới từ đền từ bụi cây phía sau bước ra, vẻ mặt tự chủ lên tiếng. Xin chào, hai người học hành vui quá, nhạc sôi động ghê, uống coca nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Kim giật mình, cô không biết nói gì. Mauricio cầu nhàu đủ lớn, đang lúc vui, bực mình dễ sợ, rồi dọn dẹp máy tính, quay lưng bỏ đi. Em học hành vậy đó hả? Chờ Mauricio đi khuất. Fernando nhìn Kim nghiêm khắc hỏi. Có biết giáo sư Potlock nổi tiếng sát thủ sinh viên nước ngoài không? Em nhớ anh.
Kim thúc lên một câu chẳng ăn nhập gì hết.
Sao anh bỏ bê em dữ vậy?
Anh bận. Fernando giãn ra trước câu hỏi nũng nịu của Kim, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm khắc.
Em đã biết làm việc có nghi phương pháp rồi thì phải tự mình bơi chứ. Sao cứ trông đợi vô anh hoài? Anh còn bao nhiêu việc phải làm? Anh cũng có luận án phải viết. Mùa thi nên anh còn lo cho các sinh viên hệ đại học nữa.
Em không những phải hoàn thành môn thi của giáo sư Potlock, còn ba môn thi khác và cả luận văn tốt nghiệp phải hoàn thành. Em không thể đi chơi, nghe nhạc, tắm nắng như Mauricio đâu.
Anh ta cứ tà tà học, tà tà thi lại, tà tà tốt nghiệp, tà tà ra trường.
Em chỉ có một năm thôi, em nhớ không? Tự lo cho bản thân mình đi.
Anh thật là vô tâm.
Kim Quạo vừa biết Fernando có lý. Cô gây sự, đồ độc ác.
Nhờ anh độc ác, em mới tiến bộ được như hôm nay.
Fernando căng thẳng không kém. Em không phát huy tiếp mà còn bày đặt nhõng nhẽo thì anh cũng bỏ luôn đó.
Thì bỏ đi.
Kim tự ái kinh khủng.
Em không cần.
Kim ôm máy tính vùng vằng bỏ lên phòng. Fernando không đi theo. Thường chẳng bao giờ anh chạy theo cô trong những màn giận hờn trẻ con này. Trên cửa sổ, Kim nhìn thấy Fernando lên xe lái ra khu học xá. Một vài sinh viên nữ hệ đại học chạy theo hỏi gì đó. Anh dừng xe lại trả lời các cô gái. Cuối cùng, họ mở cửa xe, Fernando leo vào trong. Xe chạy lên hướng trường đại học. Kim nhíu mày suy nghĩ. Đi thư viện hay ra khỏi giới hạn cái thư viện đây? Mauricio biết Fernando đã bỏ đi. Anh gõ cửa phòng Kim tiếp tục rủ rê.
Đi bơi không? Học hoài cũng đâu có vô.
Kim đấu tranh tư tưởng không đáp. Mauricio cố gắng vận dụng nam nhân kế. Anh đưa đôi mắt nhung đen đa tình của mình xoáy sâu vào Kim. Khích.
Đi đi, Fernando giỡn người của em không biết đâu. Mà làm gì em sợ anh ta dữ vậy?
Kim biết mình đã bị đánh trúng đòn. Cô gật đầu đồng ý.
Chẳng phải Fernando nói em mới tự bơi một mình sao?
Kim lầm bầm tự nhủ. Thì em sẽ đi bơi. Cô cố tình quên rằng Fernando dặn hãy tự bơi một mình, chứ không bảo cô hãy đi bơi với anh chàng đẹp trai Mauricio. Thậm chí còn để cho Mauricio âu yếm chở trên xe đạp đòn ngang, vì anh chàng hào hoa không thèm gắn yên sao. Mauricio có thân hình rất lý tưởng, những cơ bắp nổi lên lồ lộ, chứng tỏ anh là một người năng chơi thể thao và thích quan tâm chăm sóc đến cơ thể. Kim ngượng chính người với bộ đồ tắm bé tí màu vàng chanh. Cô nhảy ầm xuống nước tránh ánh mắt hao háo của Mauricio. Kim nghĩ mình nhỏ con, không màu mỡ như những cô gái phương Tây ở đây. Nhưng Mauricio cứ một mực tắm tắt. Em có một body gợi cảm lắm. Lolita của anh. Cô ngại quá, bơi hùng hục tránh ánh mắt đen giết người của anh chàng Nam Mỹ. Bơi mãi cũng mệt, Kim lơ lên bờ nằm nghỉ. Mauricio như một con ruồi sáp đến vo ve. Anh đưa cho cô ly nước trái cây rồi cứ thế tán tỉnh. Hồi trước anh thấy em cũng xinh, nhưng buồn buồn. Em lại còn bị anh chàng Fernando đàn áp dã man, nên lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Sau này em đẹp hẳn ra, giờ đi bơi mới biết em có thân hình đồng hồ cát. Kim trêu lại Mauricio. Đẹp trai lòng lộng và đa tình như Casanova, sao anh không tìm cách hưởng thụy vũ hay trung đình đi? Chả biết mùi da vàng, thế em làm gì? Mauricio cười lớn. Em thừa biết thụy vũ trinh trắng vô cùng, đại bác bắn còn không thủng. Thôi anh cũng không ham. Còn trung đình có vẻ chịu chơi hơn, đẹp nhưng trông nhạt nhạt làm sao, nhìn không hợp nhãn, chẳng hứng thú gì. Mauricio nói chuyện vốn có duyên và hay hài hước, thường làm Kim cười. Nhưng hôm nay nghe anh bình phẩm các cô gái nghe du côn quá, làm Kim chán. Cô nhìn đồng hồ treo tường thấy đã 8 giờ tối mà mặt trời vẫn chưa lặn, liền đòi về. Em còn phải làm nốt bài tập, trễ rồi. Đột nhiên Mauricio cáu. Anh chàng Fernando giữa người đó có cái gì mà làm em mê dữ vậy?
Mê hồi nào?
Kim chối, nhưng mắt cô đang cười.
Không mê sao anh ta nói gì em cũng nghe theo răm rắp.
Mauricio truy sát.
Tại anh ta nói đúng.
Kim thú nhận. Cô chợt thấy Fernando kinh khủng. Mauricio không than.
Mà anh hỏi thật đó, Fernando có cái gì?
Anh ta nghiêm khắc, lạnh lùng, không biết âu yếm chiều chuộng em. Lúc nào cũng thấy Fernando la em.
Thì em học hành không đàng hoàng bị la phải rồi.
Kim bên. Sao anh biết Fernando không âu yếm chiều chuộng em chứ? Anh thấy hai người rất lạ, yêu nhau rồi mà vẫn không thèm nhào vô vũng thụ. Cứ thấy Fernando bắt em học hoài. Các anh chàng đó quả không bình thường. Cuộc đời đâu phải chỉ có công việc và nghĩa vụ. Mauricio cầu nhàu. Còn thú vui nữa chứ. Sống mà không biết dừng lại suy nghĩ, chỉ lao hùng hục vào công việc thì không khôn ngoan lắm đâu. Kim không buồn tranh luận. Cô uể oải làm Mauricio cũng cục hứng. Anh đành lấy xe đạp chở cô về khu hợp xá, rồi đột ngột phán một cách nghiêm túc. Anh thích em đã lâu. Cái vẻ vừa e dè vừa máu lửa, rất Lolita của em làm anh chết lên chết xuống. Kim đứng đực ra nhìn Mauricio giận dỗi, bỏ ra hộp đêm chơi tiếp. Lòng bức rứt, tại sao anh ta dám nói trong cô máu lửa? Hôm nay tối thứ sáu, khu học xá vắng ngắt. Kim lên phòng tìm mì gói, rồi ra bếp nấu nước sôi. Đang húp xì sụp nửa chừng, thì điện thoại trong hành lang vang lên. Kim bực bội bắt máy.
Hello, ai đó? Mọi người đi hết rồi.
Em hả? Giọng Fernando dịu dàng bên kia đầu dây. Kim hoàn toàn bất ngờ.
Em ăn tối chưa?
Đang ăn mì gói, Kim đáp. Vậy hả? Anh định đến rủ em đi ăn. Nãy giờ em làm gì? Làm xong phần tính toán môn ong potluck chưa?
Kim trốn tránh. Thôi anh đừng hỏi đến chuyện học hành của em nữa. Em đã tự bơi một mình rồi.
Một mình à? Fernando hỏi lại bâng quơ, làm Kim chột dạ. 15 phút nữa anh đến nhé. Không đợi Kim trả lời, Fernando cúp máy. Kim thở hắt ra. Tại sao lúc nào anh ta cũng làm chủ tình hình? Cô vội vã giấu bộ áo bơi bikini ướt đẫm đang phơi ở bồn rửa mặt vào nhà tắm. Kịp sấy tóc vừa khô và thay đồ xong thì có tiếng gõ cửa. Fernando xuất hiện. Kim làm vẻ mặt tiêu nghỉu nhìn anh. Fernando tươi cười, ôm cô vào lòng vuốt ve. Nhớ em quá. Kim không kháng cự, nhưng khi anh hôn lên tóc cô rồi vô tình nhận xét. Tóc em sao khô cứng và toàn mùi hóa chất vậy nè? Cô xô anh ra la lớn.
Chơi thì về đi.
Fernando giảng hòa. Thôi mà, mình đi ăn đi, anh đói bụng lắm rồi. Anh mới ở trường ra. Kim còn làm bộ dùng dằn, đợi Fernando gắt.
Mau lên em.
Cô mới chịu lật đật chạy theo anh. Kim tự nghĩ mình như con lừa ưa nặng, thật là oái oăm. Fernando nắm lấy tay Kim, đi bộ vào khu phố cổ, nơi giới trẻ tụ về vào dịp cuối tuần. Không hiểu sao Kim vô cùng lo ngại, cô sẽ gặp phải Mauricio. Kim kéo Fernando đi ngã khác, tránh ngang qua nhà hàng Hy Lạp sặc mùi thịt nướng. Cô bắt anh đi lòng vòng hồi lâu mà vẫn chưa quyết định ăn ở đâu, khiến Fernando bắt đầu mất bình tĩnh.
Em có bị tâm thần không?
Đứng trước nhà hàng nào, Kim cũng ngại Mauricio nhảy sổ ra trêu chọc.
Làm gì mà em mê anh ta dữ vậy?
Khi thấy cô đi bên Fernando thay vì ngồi ở nhà làm bài. Cuối cùng Kim làm bộ mệt mỏi, cô thì thầm.
Em không hợp với mấy chỗ này, em muốn ở đâu yên tĩnh hơn.
Fernando nhìn cô, anh quyết định.
Vậy thôi, về nhà anh đi.
Fernando sống hơi xa trung tâm thành phố, anh lái xe đến gần nửa tiếng. Chỗ anh ở gần thiên nhiên, một mảnh rừng bao quanh khu nhà, tiếng côn trùng nỉ non làm Kim hơi ngán.
anh ở chi chỗ đèo heo hút gió dữ vậy?
Fernando nháy mắt cười. Không phải em thích yên tĩnh sao? Rồi dẫn cô lên căn hộ của mình.
Anh mở cửa giới thiệu. Đây là phòng khách và nơi làm việc của anh.
Kim kinh ngạc nhận ra Fernando rất biết cách trang trí nhà cửa. Trên tường là những bức tranh phong cảnh, tủ sách sắp xếp trật tự và bàn làm việc thật ngăn nắp. Một cây đèn có dáng vẻ rất nghệ thuật đặt ở góc phòng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.
Chậu cây xanh nằm ở góc đối diện
và giỏ hoa hồng nơi cửa sổ tạo nên một không khí sống động.
Fernando kéo tay Kim vào bếp khoe.
Bếp của anh nè, sạch sẽ không?
Làm Kim tự hỏi, con trai độc thân mà ngăn nắp thì còn gì cưới vợ nữa.
Em có muốn xem phòng ngủ của anh không?
Fernando đề nghị.
Kim gật đầu đi theo anh. Một cái giường tươm tất và quyến rũ như trong khách sạn nằm trong góc phòng. Trên bàn ngủ, Kim thấy gia đình hình Fernando.
Fernando cầm khung hình lên giới thiệu. Đây là cha mẹ anh, còn đây là thằng em trai tên Paolo và người chị gái Anna Maria.
Kim cười nhận xét. Anh xấu nhất nhà.
Fernando trêu lại.
Vậy mới xứng với em.
Ai đây?
Kim chỉ hình một con mèo tuyệt đẹp treo trên đầu giường.
Sao anh đặt hình nó trong phòng ngủ?
Fernando nhìn Kim, cười.
À, người yêu của anh đó. Nàng tên Luciana. Bình thường rất dịu dàng và dễ thương, nhưng lâu lâu nổi cơn điên hay cắn người đang vuốt ve mình một cách bất ngờ.
Nói xong, Fernando ôm Kim vào lòng hôn. Giống em y chang.
Hai người bật cười và thầm tiếc. Sao không đến đây sớm hơn?
Kim buộc miệng khen. Nhà anh ngăn nắp quá.
Fernando nháy mắt hóm hỉnh. Bởi vậy lần đầu vô phòng em trong khu học xá, anh thấy ngộp thở như vào một bãi rác.
Kim xấu hổ thật sự. Cô đỏ mặt phát quậu lên.
Lại xài xể người ta nữa rồi.
Fernando cười lớn, nghe thật lấu lĩnh.
Ngồi yên ở đây xem TV đi.
Fernando ra lệnh. Đừng đi lại lục lọi lung tung nha. Chờ anh một chút.
Cho em phụ anh với.
Kim đề nghị.
Fernando lắc đầu cương quyết.
Thôi biết gì mà phụ. Em chỉ nấu được mì gói và chiên trứng thôi.
À, mà em còn thích ăn khoai tây chiên chấm cá hộp sốt cà không?
Lại chọc quê người ta nữa rồi.
Kim bật cười nghĩ mình không có gì để tự vệ.
Lần đó em muốn làm món fish and chips đặc trưng của nước Anh.
Chips thì dễ rồi, mua khoai tây đông lạnh về chiên.
Còn fish, em lây hoay hoài mà không biết pha bột làm sao để bọc miếng cá lại chiên cho giòn.
Rốt cuộc em ghét quá, khui cá hộp ra ăn phức cho rồi. Dù sao cũng là fish and chips.
Fernando cười lớn.
Dân anh chắc khóc thét lên nếu biết em biến cái món fish and chips đặc trưng của người ta theo kiểu này. Thôi để hôm nào anh rảnh, anh làm cho ăn.
Kim ngưỡng mộ.
Anh biết nấu ăn sao?
Con trai Việt Nam không biết đâu.
Con gái Việt Nam cũng đâu có biết.
Fernando nhìn Kim ngụ ý.
Không phải vậy sao?
Anh đừng nhìn em rồi nghĩ ai cũng vậy.
Kim quả rất ngượng.
Phụ nữ Việt Nam nổi tiếng đảm đang, nấu ăn giỏi, hiền dịu.
Fernando nửa đùa nửa thật.
Vậy em đúng là trường hợp cá biệt rồi. Em vừa bộn, không biết nấu ăn, lại còn đanh đá nữa.
Đủ rồi nhen.
Kim cố cười nhưng mặt méo xệch đi.
Thôi, anh muốn nấu gì đó thì làm một mình đi.
Kim bỏ lên phòng làm việc của Fernando. Cô tò mò nhìn những bức tranh phong cảnh quê anh treo trên tường.
Nhà anh ở đâu bên Bồ Đào Nha?
Fernando trả lời vọng lên.
Lisbon, đẹp lắm đó.
Kim tìm trên bản đồ. Nước của anh ở sát Tây Ban Nha, nơi người dân nổi tiếng có dòng máu nóng và chịu chơi. Còn người Bồ Đào Nha như anh sao khô khan, khó chịu và lạnh lùng quá.
Ở dưới bếp, Fernando cười lớn.
Hai nước tuy gần nhau, nhưng cách nhau một dãy núi là khác xa nhau tính tình rồi. Mà người Bồ Đào Nha như anh nhìn vậy thôi, chứ thật ra còn tình cảm và nồng nhiệt hơn ai hết. Anh em không thấy vậy sao?
Kim ngượng không thèm nói năng gì nữa. Cô quay sang nhìn tủ sách của Fernando. đa phần là sách về kinh tế học, tài chính, toán cao cấp, những cuốn sách vĩ mô đọc muốn nhức đầu.
Chợt Kim nhận ra vài cuốn tiểu thuyết nằm sợ sệt một góc. Thì ra anh cũng cố gắng lãng mạn một chút. Fernando đã dọn bàn anh. Anh cũng không cho Kim đụng tay vô.
Ngon không?
Fernando hỏi.
Anh làm gì mà không tốt chứ?
Kim thú nhận một cách chăm chọc, miệng còn đang nhai ngùa nhòm nhòm.
Hôm nay anh không chuẩn bị trước đó, nên làm gấp cho em ăn spaghetti.
Fernando thích thú trước lời khen.
Nếu không gấp thì còn ngon nữa, ăn thêm đi cho mau lớn.
Kim cáu.
Hình như anh luôn coi em là con nít hả?
Dĩ nhiên. Fernando ngừng ăn một phút, ngắm nghía Kim.
Không thể nào tin nổi em 25 rồi.
Lần đầu gặp em trong phòng làm việc ở trường, em rên rỉ.
Anh không tưởng tượng được em khổ sở thế nào đâu, em nhập học trễ.
Nhìn y như một cô bé học sinh cấp 2, bờ vờ mới 15 tuổi.
Rồi Kim chợt nhớ Mauricio hay gọi mình là Lolita.
Cô bất giác bật cười. Fernando âu yếm hỏi.
Sao cười? Nghe khen trẻ thích hả?
Thích cái gì? Kim ngắn ngẩm. Lúc nào cũng bị người ta coi thường. Tụi sinh viên năm nhất gặp em toàn gọi là cô bé. Đồ hỗn hào.
Fernando trêu. Tụi nó đâu có biết em cũng ghê gớm lắm mới xin được học bổng qua đây phải không? Không những em có dáng vẻ trẻ con, thái độ và tính tình của em cũng sáng nắng chiều mưa, y như một cô bé đang tuổi dậy thì.
Kim không thèm nói nữa, mặc kệ Fernando muốn trêu chọc sao cũng được. Cô vu vơ tự hỏi, Lolita trong chuyện bao nhiêu tuổi? Giờ này không biết Mauricio đã về nhà chưa, hay vẫn còn trong một câu lạc bộ đêm nào đó, đang lắc lư thân hình gợi cảm.
Fernando đã đứng dậy dọn dẹp. Kim giả bộ đòi, để em làm cho. Nhưng khi anh bảo, thôi ai lại bắt em rửa chén chứ, tội nghiệp lắm.
Kim khoái chí gật đầu chịu liền. Cô chúa ghét làm việc nhà. Cô mở tivi lên để mặc Fernando loay hoay.
Ai bảo anh ta thích làm người giỏi giang?
Một bộ phim hài lôi cuốn làm Kim bật cười nắc nẻ.
Cô hỏi Fernando, nhanh lên, xem cái này vui lắm nè.
Fernando ngồi xuống bên Kim. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô, rồi mỉm cười lắc đầu trước vẻ vô tư của cô. Lúc hết phim, Kim nghĩ đã đến lúc ra về, thì hốt hoảng nhận ra 3 giờ sáng rồi.
Khuya vậy sao anh không nhắc em?
Kim rối rít lo ngại. Anh chở em về mau lên.
Fernando tỉnh bơ.
Khuya cái gì? Gần sáng thì có. Lúc anh đến khu học xá thì đã 10 giờ tối rồi.
Em còn đũng đa đũng đỉnh đi tới đi lui trước mấy cái nhà hàng. Em nói bỏ quên chìa khóa, mà bây giờ em về khu học xá ai mở cửa cho em?
Vậy bây giờ tính sao?
Kim mở to mắt lo ngại.
Em làm gì sợ dữ vậy?
Fernando vẫn bình thản. Anh đâu có tống cổ em ra đường vào giờ này mà lo. Lỡ rồi, ở lại đây ngủ đi.
Kim kinh ngạc.
Sao? Ngủ lại nhà anh hả?
Làm gì mà nhìn anh ghê vậy?
Fernando phát quạo.
Anh nói em ngủ lại nhà anh chứ đâu có bảo em ngủ với anh. Ai thèm làm gì em chứ? Đụng vô em chắc mắc công bị quy vô tội lạm dục trẻ vị thành niên.
Kim bối rối không biết sao.
Fernando mở tủ lấy một bộ pyjama rồi đẩy cô vào nhà tắm. Anh bôi kem đánh răng lên một bàn chải mới, lấy khăn mặt mới đưa tận tay Kim rồi bỏ ra ngoài.
Kim lúng túng với bộ đồ quá khổ, nên cuối cùng quyết định chỉ mặc áo pyjama của Fernando đã dài gần đến gối. Cô đi ra cúi gầm đầu khổ sở.
Fernando bật cười trước vẻ e dè của Kim. Anh cố gắng xử sự đàng hoàng cho cô đỡ ngại.
Em nằm trên giường đi, anh nằm dưới sàn cũng được. Trời cũng không lạnh lắm.
Fernando hôn nhẹ lên môi cô. Cô gượng cười leo lên trùm chăn kín mít. Gần hè, lò sưởi trung ương không chạy nữa. Nhưng ban đêm nhiệt độ xuống khá thấp. Kim trằn trọc một hồi rồi quyết định đề nghị.
Thôi, anh lên giường ngủ với em đi. Miễn anh không làm gì em là được rồi.
Anh nằm dưới sàn rửa bệnh, em không gánh hết trách nhiệm đâu.
Cái giọng thỏ thẻ thật tình của Kim làm Fernando thấy tội nghiệp.
Em chắc không đó.
Anh cố không trêu chọc cô. Nhưng nằm chung rủi em có bề gì, anh cũng không gánh hết được trách nhiệm đâu.
Kim bật cười, nằm xích vô nhường chỗ cho Fernando. Anh nhìn vẻ khép nép của Kim vì cười hỏi. Ở Việt Nam em chỉ biết học hành rồi đi làm để săn lùng học bổng thôi hả?
Kim lắc đầu. Không hẳn, em cũng biết yêu, cũng từng có vài bạn trai, nhưng dĩ nhiên là đến đó thôi.
Fernando cười lớn trước lời khai báo thật thà của Kim. Anh quay lưng lại, có chừa một khoảng cách an toàn nhất định rồi buộc miệng nhận xét. Mấy anh chàng đó chắc bệnh hết rồi.
Kim không đáp, cô đang hồi hộp. Đột nhiên Fernando trở mình, tìm bàn tay của Kim nắm chặt lấy. Em yên tâm ngủ đi. Anh mỉm cười trấn an. Anh hứa cũng sẽ ráng bệnh đêm nay.
Kim cười nắc nẻ. Cảm ơn nha. Nhưng Fernando đã bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn. Anh thì thầm. Chỉ đêm nay thôi đó.